Câu chuyện số 26. Ba con sinh. Ba con sinh là ông Sung hành nghề hút thuốc bắc. Nhà ông có dãy tủ gỗ mít đen bóng ốp sát tường ngăn kéo sàn sát. Mỗi lần đến nhà con sinh, chạy nhảy ngoài sân chán, tôi lại vào nhà xem ông hút thuốc. Trước tiên ông nghiêm nghị bắt mạch người bệnh với ba ngón tay, sau đó hỏi hàng đủ thứ, rồi ông vạch mí mắt người bệnh ra xem, bắt người bệnh thè cả lưỡi ra nữa. Nhưng lúc đó trông ông rất oai, như một ông vua, bảo làm gì là khách làm theo răm rắp. Nhưng tôi vào nhà không phải để xem ông khám bệnh, tôi hồi hộp đợi tiết mục tiếp theo, đó là lúc ông hút thuốc. Ông mở ngăn kéo này hút một nắm vỏ quýt, mở ngăn kéo kia hút một nắm cam thảo, có vô số ngăn như vậy, mỗi ngăn chứa một loại thảo dược khác nhau. Sau khi hút đủ các vị thuốc cần thiết, cuối cùng bao giờ ông cũng bắt ghế trèo lên thò tay vào ngăn trên cùng, bóc vài quả táo tàu cho vào thang thuốc. Quả táo tàu to bằng ngón tay cái, khô quắt queo và đen thùi lùi, nhưng cắn vào nghe sừng sực và ngọt liệm, con nít đứa nào cũng mê tơi. Lần nào cũng vậy, thấy tôi đứng thập thò sau quầy ngăn, dương cặp mắt thèm thuồng ra nhìn ông. Thế nào ông Sung cũng lấy thêm một quả táo chìa ra trước mặt tôi, vui vẻ nói: "Bác cho con nè." Trăm lần như một, hễ tôi có mặt lúc ba con sinh hút thuốc, bao giờ tôi cũng có phần. Nhưng không phải lúc nào ông Sung cũng có khách. Những lúc đó thèm táo quá, tôi nhìn giáo giác không thấy ai, liền đánh liều bắt ghế trèo lên các ngăn tủ. Ngăn đựng táo quá cao, tôi phải chồng một lúc ba cái ghế mới với tới. Ba lần ăn vụng táo đều trót lọt. Thế lần thứ tư tôi kiện chân mạnh quá, chồng ghế lộn nhào hất tôi lăn kềnh dưới nền nhà, ê ẩm cả người. Sợ ông Sung nghe tiếng động chạy ra, tôi nén đau tập tễnh chuồn ra trước sân, rồi chân thấp chân cao vù thẳng một mạch về nhà. Hôm sau gặp con sinh trên lớp, mặt tôi cứ lấm la lấm lét, tôi chờ nó chửi tôi là đồ ăn vụn. Ghét tôi, nó hoàng ba chữ đồ trộm cắp lên đầu tôi chỉ có khóc. Nhưng tôi rình nó suốt cả buổi sáng, chẳng thấy nó có thái độ gì khác lạ. Con sinh vẫn nói cười tịnh bơ, cứ như thể nhà nó chưa từng có trộm đột nhập. Chắc là ông Sung không biết tôi đã vào nhà trộm táo, nhìn thấy mấy chiếc ghế đổ chổng kềnh, chắc ông nghĩ do bọn chó mèo gây ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, và vài ngày sau tôi lại lơn tơn mò sang nhà nó. Chơi u, chơi cướp cờ với tụi bạn chán. Đến trò trốn tìm, tôi nhìn quanh không thấy đứa nào để ý, lại chui tọt vào nhà. Phòng khám của ông Sung vắng hoe, ba chiếc ghế con xếp thành một hàng ngay ngắn trong góc. Tôi liếc lên dãy ngăn kéo im lìm, phân vân không biết có nên bắt ghế leo lên một lần nữa không. Đang lưỡng lự, ánh mắt tôi chợt chạm phải một ngăn kéo dưới thấp và lập tức mắc kẹt luôn ở đó. Đó là ngăn kéo duy nhất có dán nhãn bên ngoài, đọc một chữ: Táo. Trong một phút, không khí chung quanh tôi như đông cứng lại, mọi âm thanh xôn xao vọng vào từ ngoài sân đột ngột tắt ngấm trong tai tôi. Tất cả những gì tôi nghe thấy trong lúc đó là tiếng trái tim tôi đang nện thình thịch trong lồng ngực. Không, không phải lồng ngực, nó đang đập binh binh ở chỗ nào khác, thấp hơn. Có thể trái tim tôi vừa rơi xuống một chỗ nào đó gần dạ dày. Tay chân tôi tê liệt có đến một lúc, đến khi cử động được, điều duy nhất tôi có thể làm là vùng chạy ra khỏi nhà con sinh, chạy tuốt ra đường xa thật xa. Tôi cảm thấy xấu hổ, cứ như thể tôi vừa bị bắt quả tang thò tay vào ngăn kéo. Mặc dù tôi biết ba con sinh không trách cứ gì tôi, thậm chí ông cố tình đổi ngăn kéo đựng táo xuống phía dưới và ghi rõ chữ táo bên ngoài để tôi có thể dễ dàng lấy trộm. Ông vẽ đường cho hưu chạy. Chẳng qua ông sợ tôi té ngã khi phải bắt ghế trèo lên cao. Nhưng kể từ hôm đó tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện lấy trộm táo của ông nữa. Chẳng hiểu tại sao. Câu chuyện số 27. Ba con mận. So với nhà con sinh thì nhà con mận ở gần nhà tôi hơn. Chỉ cách một nghĩa trang chạy dọc theo đường lộ về phía biển. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự có ý định qua chơi với con mận. Chỉ có nó hay qua nhà tôi, khi thì mượn tập, khi thì nhờ tôi giải giùm một bài toán khó. Trước đây tôi có qua nhà con mận cũng là để cắt tóc, bây giờ tôi chỉ qua nhà nó khi mẹ tôi sai tôi, vào những lúc mà thằng Tường vắng nhà, đi mua đường, nước mắm, hột vịt, xì dầu hay là những thứ linh tinh khác. Từ ngày tiệm hớt tóc của ba con mận đóng cửa, thế vào đó là tiệm tạp hóa bày bán đủ thứ lặt vặt, không ai còn nhìn thấy ba nó nữa. Người ta nghi ông bị bệnh phong, mẹ con mận không dám để ông lạng vàng ở nhà trước. Ai hỏi bà cũng bảo ông đang chữa bệnh trên thành phố. Chỉ có tôi biết ba con mận vẫn ở trong nhà. Một lần tôi tới tìm con mận để đòi cuốn tập nó mượn của tôi. Nó học dốt ơi là dốt. Nó lớn hơn tôi 1 tuổi, mặt mày xinh đẹp nhưng hơi bị ngu. Gần đây tháng nào cũng đứng gần bét lớp. Mỗi khi thầy cô giáo ra bài tập, sắp đến ngày nộp bài, nó toàn mượn tập của tôi để chép. Lần đó tôi hỏi con Mận, sao mày học ngu thế? Nó không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xuống chân. Tôi lại hỏi, về nhà mày không bao giờ học bài làm bài à? Nó vẫn không đáp, nhưng tôi thấy nó lấy tay quệt nước mắt. Những giọt nước mắt của con Mận làm mềm trái tim tôi. Tôi tò mò ngắm khuôn mặt nó, cảm thấy tâm hồn nó dường như xa vắng lắm. Tự nhiên tôi ước, giá như tôi chưa từng thốt ra những lời lẽ lỗ mãng vừa rồi. Ngừng ngừng một hồi, tôi khẽ tặc lưỡi và lúc lắc đầu như thể có một con ruồi đang đậu trên chóp mũi. Mày đừng buồn nữa, mày chép bài chưa xong thì cứ giữ tập của tao, tao không đòi nữa đâu. Mình chép xong rồi, con Mận mỉm cười yếu ớt. Tôi gãy gáy, nhìn con Mận như một dấu hỏi to tướng. Thế sao mày khóc? Mình phải lo cho ba mình. Thoạt đầu tôi không hiểu con Mận nói gì, thậm chí tôi bắt đầu nghĩ nó hơi điên điên. Mày phải lo cho ba mày à? Tôi hỏi lại một cách máy móc. Vì vậy mình không có thì giờ để coi lại bài vở. Tôi tròn xoe mắt. Ba mày lên thành phố chữa bệnh rồi mà. Con Mận sụt sịt đáp. Trong 1 phút tôi thấy mặt nó như héo đi. Ba mình vẫn ở trong nhà. Mẹ mình nhốt ba mình trên gác. Con Mận hạ giọng vo ve như sợ ai nghe lẫm, khiến tôi vừa giỏng tay vừa nhìn chằm chằm đôi môi nó để vừa nghe vừa đoán xem nó nói gì. À, ra thế. Tôi đưa mắt tìm căn gác và con Mận nhưng tôi không nhìn thấy vì căn gác nằm ở phía sau, người bất giác rung lên vì tiết lộ bất ngờ của nó. Ánh mắt tôi lại rớt xuống gương mặt u sầu của con Mận, đồng lại ở đó một lúc lâu, lòng rất đổi hoang mang. Chỉ đến khi nó ngừng khóc để bắt đầu xì mũi thì tôi mới quay mặt đi chỗ khác. Câu chuyện số 28. Tôi không thể giữ bí mật. Từ khi biết được bí mật đó, lần nào đi ngang nhà con Mận hoặc ghé nhà nó mua đồ, tôi đều có thói quen ngước mắt nhìn lên, dù căn gác nơi ba nó ở bị che khuất bởi mái nhà ngang phía trước. Bữa đó khi chia tay, con Mận nhìn tôi bằng đôi mắt ướt. Bạn nhớ giữ kín chuyện này nha. Dĩ nhiên rồi. Tôi gật đầu, nhận ra giọng mình khẳng khái hơn bình thường. Có lẽ do câu chuyện buồn bã của nó. Phần khác, do đôi mắt nó đột nhiên xám và lạnh đi, trong bóng chiều khiến cho tôi thấy lòng se lại. Tôi nghĩ lung suốt dọc đường về nhà. Tôi không biết mẹ con Mận làm thế có đúng không, nhưng tôi nghĩ chắc bà khổ tâm lắm. Sau này đã nhiều lần tôi định hỏi con Mận rằng mẹ nó nhốt ba nó bằng cách nào, nhưng cứ mỗi lần tôi định mở miệng là như có một cái gì đó chèn ngang họng. Tôi thấy câu hỏi đó nhẫn tâm quá, mặc dù tôi chỉ bị sự tò mò kích thích. Tôi đành phải hình dung trong đầu. Tôi mường tượng mẹ con Mận xích ba con Mận vào chân giường hoặc là vào cục nhà để ông không thể tự do đi lại. Cũng có thể bà không cần làm thế, chỉ khóa trái cửa lại là ba con Mận không thể tháo thân. Một thời gian dài, đầu óc tôi cứ bị cột chặt vào cái hình ảnh đó, ngay cả trong giấc ngủ, đến mức nỗi bứt rứt của tôi có lẽ đã không kém gì con Mận. Một chuyện ly kỳ như vậy mà không thể thổ lộ với ai càng khiến cho tôi khổ tâm ghê gớm. Nhưng tôi đã trót quả quyết với con Mận và cay đắng nhận ra mình đang bị cầm tù bởi lời hứa của chính mình. Cho đến một ngày, tôi có cảm giác nếu tôi không nói ra được với ai về chuyện đó thì tôi sẽ chết. Người tôi sẽ nổ tung ra mất. Tôi bèn ngoắt thằng Tường ra sau hè. Chuyện gì quan trọng vậy anh hai? Tường dương mắt nhìn tôi khi hai anh em đang ngồi xuống chiếc đòn kê cạnh chuồng gà. Chuyện này quan trọng lắm. Tôi liếc Tường nhấn mạnh. Quan trọng nhất trong những chuyện quan trọng tao từng nói với mày. Tôi thấy thằng Tường rùng mình một cái, không rõ nó rùng mình thật hay cố tình làm ra thế. Tôi nhắm mắt lại, như không muốn nhìn thẳng vào bí mật tôi sắp tiết lộ và hấp tấp kể cho nó nghe chuyện nhà con Mận. Nếu trước đây tôi đã từng nói nhanh thì cũng chẳng thấm tháp gì so với lúc này. Giọng tôi vấp váp và đôi chỗ lưỡi như liếu lại. Nhưng tôi biết nếu tôi thông thả, có thể tôi sẽ không đủ can đảm dốc ra hết những ý nghĩ u ám trong đầu. Phần khác tôi tin, nếu tôi nói như gió, thì đó cũng là cách làm cho câu chuyện tồi tệ này qua phức cho rồi. Thằng Tường cụp mặt xuống, mặt nó tối lại khi nghe tôi kể xong câu chuyện. Trông nó như ngọn đèn vừa bị ai thình lình vặn tắt. Vai rũ xuống. Lâu thật lâu nó mới mở miệng. Chị Mận kể chuyện này với anh hả? Nó kể với tao, vừa kể vừa khóc. Nó bảo suốt ngày nó phải chăm sóc ba nó nên nó chẳng có thời giờ ôn tập. Tội nghiệp chị Mận quá ha. Tôi chép miệng. Tội nghiệp ba nó nữa. Tôi vào đầu băn khoăn. Tao nghĩ mãi không biết rốt cuộc thì mẹ con Mận nhốt ba nó bằng cách nào. Em nghĩ là mẹ chị Mận khóa trái cửa phòng. Thế à, mẹ nó để ba nó được tự do trong phòng mà. Nhớ ba nó phá cửa xông ra thì sao? Ba chị Mận sẽ không làm thế. Tường tươi tỉnh đáp, sắc hồng đột ngột quay lại trên gương mặt tái nhợt của nó. Tôi nhìn Tường ngờ vực. Mày dựa vào đâu? Tường giải thích không đợi tôi nói hết câu. Nếu muốn, ba chị Mận đã la hét hay cầu cứu in ỏi rồi, ông đâu có cần phá cửa anh hai. Cứ như thể có một tia chớp vừa xẹt ngang óc tôi, như kẻ vừa thoát ra được ngoài rìa của cơn ác mộng. Tôi nhìn Tường như nhìn một kỳ quan, mặt nở ra. Mày thông minh thật đấy, có thế mà tao cũng không nghĩ ra. Đang hào hứng tôi chợt khựng lại. Thế chẳng lẽ ba nó lại thích bị nhốt à? Vừa buộc ra câu hỏi, tôi đưa tay véo môi một cái và tự trả lời gần như ngay lập tức. Tao hiểu rồi, chẳng ai thích bị nhốt cả. Ba con Mận cũng thế, nhưng vì vợ con nên ông sẵn sàng sống trên gác đó thôi. Đôi mắt thằng Tường thốt nhiên xa xăm. Suốt đời sống trên gác, không đặt chân xuống đất chắc ba chị Mận khổ lắm anh ha. Tôi vỗ vai Tường như bằng cái đập đó dập tắt nỗi lo trong lòng nó. Mày yên tâm đi, nửa đêm thế nào mẹ con Mận cũng mở cửa cho ba nó xuống nhà đi tiểu. Câu chuyện số 29. Tôi bắt đầu thích con Mận. Con Mận rất ngạc nhiên khi thấy dạo này tôi không chửi nó ngu nữa. Đã thấy mỗi lần có bài tập mới vừa giải xong là tôi lật đật chạy qua nhà nó, dúi cuốn tập của tôi vào tay nó nhiệt tình. Tao giải xong rồi nè, mày chép đi. Con Mận đón lấy cuốn tập giọng cảm động. Sao dạo này bạn tốt với mình thế? Tôi cười hì hì. Tao tốt với mày lâu rồi, tại mày... Tôi tính nói tại mày ngu nên mày không biết đó thôi. Nhưng đến phút chót thì tôi tớp lại kịp. Nhưng con Mận đâu có ngu như tôi vẫn mắng nó. Nó nhìn tôi cười méo xẹo. Tại mình ngu nên không nhận ra hả? Tao đâu có định nói thế. Tôi ấp úng đáp, mặt đỏ lên, đầu xoay như chong chóng để nghĩ cách nói dối. Thực ra thì... thấy tôi ngắt ngứa một cách khổ sở, con Mận động lòng. Bạn không cần nói nữa, mình hiểu rồi. Mày hiểu sao? Tôi thót bụng lại, mắt vẫn bám cứng khuôn mặt dịu dàng của nó. Mình hiểu tại sao gần đây bạn tốt với mình. Con Mận trả lời thật mơ hồ, nhưng cái cách nó nhìn tôi thâm thẳm đầy vẻ biết ơn cho tôi biết nó đang nghĩ gì. Tôi bèn lẹn đưa mắt nhìn lên tán cây trước sân nhà nó cố lãng chuyện. Cái bời lời nhà mày trái nhiều quá ha? Thiều trèo lên hái đi. Đợi hôm nào chơi trò đánh trần giả tao sẽ qua hái. Trẻ con làng tôi thường chơi trò này, chỉ cần một ống trúc bằng hai gang tay, chúng tôi chế ra một nòng súng rộng và một que thụt. Khi bắn, chúng tôi nhét trái bời lời ở hai đầu ống trúc rồi dùng que thụt mạnh, đạn bời lời bắn ra kèm theo một tiếng bóp. Trúng phải đạn bời lời không đau lắm nhưng vạt áo dính lấm đớm nhựa xanh. Lần nào chơi trò đánh trần giả bằng súng bời lời, tôi cũng bị mẹ mắng khi bà đem quần áo ra giặt. Không biết nói thêm gì nữa, tôi nhìn con Mận. Tao đi nhé. Thiều qua nhà bạn xin à. Con Mận tự nhiên hỏi một câu cắt cớ làm tôi sững người. Nhớ đến lá thư hôm nào tôi gửi con xin, mặt tôi lập tức nóng ran. Đâu có. Tôi cắn môi tự nhiên nói thêm. Tao hết thích chơi với con xin rồi. Con Mận có vẻ ngạc nhiên. Nó nheo mắt như thể bị chói nắng. Sao vậy? Tao cũng chẳng biết nữa. Bây giờ, tao chỉ thích chơi với mày. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy vì thực ra tôi cũng không chắc lắm về điều đó. Trước đây tình cảm tôi dành cho con Mận có lẽ không đủ cho một muỗng cà phê. Nói xong chợt nhận ra ý tứ trong câu nói, tôi lúng túng đưa tay xoa đầu, lại nhìn lên tán lá bời lời xanh ngắt. Con Mận có vẻ cảm động lắm. Nó khẽ đụng tay nó vào tay tôi, thật thà nói: mình thích chơi với bạn lâu rồi. Câu chuyện số 30. Thằng Sơn. Thằng Sơn coi ông Ba Huấn cũng thích con Mận. Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó. Ông Ba Huấn giàu sụ, cả làng chỉ mỗi ông cất được nhà lầu. Nhưng thằng Sơn thì lại học hành dốt đặc ken mai. So với nó, con Mận vẫn còn giỏi chán. Sơn chơi bời leo lộng nổi tiếng, lại giỏi chọc làng phá xóm. Ăn nói thì hỗn láo sắc sừng nên ai cũng ghét. Nó chả bao giờ liếc tới cuốn tập nên học đúp liền tù tì mấy năm. Hè nào cũng vậy, cứ đến ngày niên học bế giảng, bọn tôi lại thấy ba nó rượt nó chạy lòng vòng quanh làng. Ba nó cầm roi chạy phía sau, nó chạy phía trước, vừa chạy vừa hai tay bụm đít. Nó lớn hơn tôi tới 3 tuổi nhưng đến giờ vẫn ngồi cùng lớp với tôi là vì vậy. Xưa nay tôi cứ tưởng thằng Sơn thích bé ba, con ông Tư Can. Bé ba nghỉ học từ năm lớp 3. Nó ở nhà phụ ba mẹ đi dậy cỏ, gieo mạ, cây lúa, bón phân, quanh năm lầm lũi ngoài đồng nên da dẻ đen thui. Bù lại do lao động chân tay nhiều, nó lớn vượt, người phỏng phao ra dáng thiếu nữ còn hơn cả chị Vinh. Tôi không biết con bé ba có thích lại thằng Sơn thật hay không, hay bị thằng này đem tiền ra dụ dỗ mà người ta đồn. Thằng Sơn nhiều lần rủ con bé ba chui vô bụi cây tâm sự, bị ông Tư Can xách rửa đi lùng như lùng mấy thằng đánh bà chó. Có lần tôi hỏi nó: mày thích con bé ba thật à? Mặt nó vênh vênh: tao thích nó ít thôi, nó thích tao nhiều hơn. Có người bảo ba nó xách rửa đi lùng mày nhiều lần có không? Thằng Sơn không đáp có hay không, chỉ nhún vai: tao đâu có sợ ổng. Nó nói vậy tức là nó thừa nhận rồi. Tự nhiên tôi nhớ tới hôm thầy Nhãn xách roi đi kiếm chú Đàn, nhưng roi quất chỉ đau thôi chứ không làm chết người.
Mày mà để ổng chém trúng một rựa là tiêu đời.
Tôi rụt cổ:
tiêu cái này này.
Thằng Sơn dở giọng mất dạy, vừa nói nó vừa hãy quần ra phía trước.
Nếu con bé ba không khóc lóc năn nỉ thì tao đã nện ba nó từ lâu rồi.
Tôi không biết Sơn có nói dốc không, nhưng nhìn cườm tay chắc nịch của nó, tôi nghĩ nếu đánh nhau với ông Tư Can thật, Sơn chưa chắc đã chịu lép vế. So với tôi, thằng Sơn to xác gần gấp đôi. Bộ dạng nó là du côn, lúc nào cũng như sắp sửa gây gỗ với ai. Thế tôi đực mặt nghĩ ngợi, nó hấp hai mắt:
mày hẹn nhau với con Sinh bao giờ chưa?
Tôi khịt mũi:
tao chỉ ra nhà nó chơi u chơi rồng rắn lên mây.
Ngu! Sơn phun nước bọt:
thích tụi con gái là phải hẹn nhau với nó, phải rủ nó chui vô bụi cây rậm rạp vắng vẻ. Mày mới ngu!
Bị thằng Sơn mắng ngu, tôi nổi khùng vặt lại:
chui vô mấy chỗ đó cho mũi cắn à?
Sơn lắc đầu, nó chán ngán phẩy tay về phía tôi theo cái cách người ta phẩy một con ruồi.
Mày đúng là con nít, nói chuyện với con nít chán bỏ sừ. Thế à, mày và con bé ba chui vô bụi cây làm gì?
Tôi liếm môi hỏi lại, cố kềm tự ái. Sơn nhếch môi giọng khinh thị:
tụi tao làm trò người lớn, mày con nít không biết đâu.
Tôi ngẩn người ra.
Trò người lớn là trò gì?
Là trò này này. Sơn cười hề hề, hai bàn tay làm một cử chỉ hết sức tục tiểu.
Đồ mất dạy.
Tôi đỏ mặt.
Thế nào cũng có ngày ông Tư Can chém chết mày.
Nói xong tôi quay mình bỏ đi. Cách một đội xa, tôi đưa hai ngón tay bịt lỗ tai. Tiếng cười hô hố của thằng Sơn đuổi theo phía sau làm tôi gai cả người.
Câu chuyện số 31. Lời đề nghị khiếm nhã.
Thằng Sơn thừa nhận với tôi là nó thích con bé ba. Thế nhưng từ ngày tôi bắt đầu chơi thân với con Mận, nó khó chịu ra mặt. Ở trong lớp, tôi và con Mận ngồi cách nhau 3 dãy bàn, nhưng hễ tiếng trống ra chơi vang lên, tôi lại chạy ra sân cặp kè với nó. Chơi ô ăn quan, chơi nhảy lò cò xây nhà, chán. Hai đứa chạy ra cổng trường hùng tiền mua chung một cây cà rem, nó cắn một miếng, tôi cắn một miếng. Thằng Sơn nhìn cảnh đó, ngứa mắt lắm. Một hôm nó ngoắt tôi ra sau hè hỏi thẳng:
mày thích con Mận hả?
Ờ.
Tôi gật đầu ngơ ngác đáp. Tại sao mày thích nó? Mày đang thích con xinh kia mà.
Tôi biết tại sao tôi thích con mận, nhưng tôi không thể hé môi cho ai biết ngoài thằng Tường. Chuyện ba con mận lộ ra, tiệm tạp hóa của mẹ nó sẽ đóng cửa, cả nhà nó sẽ ra đường ăn xin. Nghĩ đến viễn cảnh đó tôi rùng mình, nói trớ.
Ai bảo con xin đem lá thư của tao nộp cho thầy Nhãn?
Thằng Sơn nhìn tôi vẻ nghi ngờ.
Chỉ vậy thôi hả? Tao nói láo, tao xách dép cho mày.
Tôi nói liều khi bắt gặp ánh mắt soi mói của nó. Sơn co chân đá văng mạnh ngói vợ dưới chân, thở hắt ra.
Bây giờ tao đề nghị thế này.
Gì?
Mày quay lại chơi với con xin đi, để con mận đó cho tao.
Giọng thằng Sơn thản nhiên, giống như nó đang hỏi mua một cuốn tập hay là một đôi dép.
Tôi há hốc miệng. Mày khùng hả Sơn?
Làm như không nghe thấy tôi, Sơn cho tay vào túi vóc ra một nắm bi.
Nếu mày đồng ý, tao trả lại cho mày vóc bi này.
Tao không có thèm chơi bi.
Sơn lại cho tay vào túi kia.
Tao cho mày tiền.
Tao cũng cóc cần tiền.
Vậy chắc là mày cần thứ này.
Sơn giờ nắm đấm lên, mặt hầm hầm. Tôi bước lui một bước.
Sao mày bảo mày thích con bé ba?
Sơn ngang phè.
Tao thích cả hai đứa.
Nó cười nhăn nhở.
Đứa nào trông cũng ngon mắt.
Cử chỉ thô tục của thằng Sơn hôm trước chợt hiện ra lởn vởn trong đầu tôi. Như người bị đánh thuốc độc, mặt tôi lập tức phù ra.
Thứ như mày đừng hòng rớ tới con mận.
Tôi nghiến răng ken két.
Hỗn láo nè.
Thằng Sơn gầm lên và tung một cú đấm vào giữa mặt tôi. Mặc dù đã đề phòng, tôi vẫn không tránh được cú ra tay nhanh như chớp của nó. Tôi ngã vật ra đất, có cảm giác quai hàm gãy vụn. Tôi chưa kịp ngồi dậy, thằng Sơn đã cưỡi lên người tôi, hai tay đấm liên hồi như giã gạo.
Tôi không đấm trả lại được cây nào, cũng không vùng thoát được, chỉ biết dùng bàn tay lẫn khuỷu tay che lấy mặt.
Đấm chán, thằng Sơn dừng tay hầm hè.
Thế nào? Thứ như tao có rớ được con mận không?
Nhớ tới vẻ mặt buồn thảm và những giọt nước mắt của con mận hôm nào, tôi quên cả đau.
Rớ cái củ cải tao đây nè, đồ chó!
Vừa hét lên, tôi vừa phun một bãi nước bọt trúng ngay mặt thằng Sơn, kêu đánh tép. Bộ mặt nhân nhân của Sơn lập tức chuyển đủ bảy màu. Nó lại mím môi nện tôi thật lực, không thèm quẹt nước miếng dính trên mặt. Đang quýnh quán che chắn, khuỷu tay tôi chợt chạm phải vật gì cưng cứng cho ngực áo. Tôi mò mẫm một lúc vớ được cây bút bi, liền rút ra đâm một phát thật mạnh. Ngòi bút sôi thủng gò má thằng Sơn một lỗ nhỏ, chắc chẳng đau đớn gì, chỉ tổ làm nó sôi máu nện tôi càng hung hăng hơn. Bữa đó, nếu không có đứa bạn chạy ra sau hè đi tiểu bắt gặp và dọa mét thầy giám thì chắc người tôi nát như tương.
Câu chuyện số 32. Thằng Tường quyết định trả thù giùm tôi.
Mẹ tôi hốt hoảng khi thấy tôi lết thết về nhà với bộ mặt sưng vù.
Trời ơi, con làm sao mà mặt mày bầm tím thế con?
Tôi nói dối là tôi mãi chạy nhảy bị ngã vào cạnh bàn. Mẹ tôi chấm bông gòn vào nước muối thoa lên mặt tôi lo lắng nói.
Ngã vào cạnh bàn mà sưng húp nhiều chỗ thế kìa.
Tôi giả vờ hít hà để khỏi trả lời những câu hỏi chầm chập của mẹ tôi. Thằng Tường đang ngồi chơi với con cu cậu khi tôi lò dò ra nhà sau. Cái vị đập ruồi nằm dưới nền nhà, ngay bên chân nó.
Mày đang cho nó ăn à?
Tôi khẽ giọng hỏi.
Dạ.
Tường ngước lên bất thần la hoảng.
Ôi, mặt anh sao thế?
Có gì đâu. Tôi quẹt tay lên má, nói bằng giọng như chưa từng có chuyện tồi tệ gì xảy ra.
Ngã ấy mà.
Ngã? Tường ra mắt khắp mặt tôi theo kiểu các nhà thiên văn đang quan sát những chỗ lòi lõm trên mặt trăng, rồi lắc đầu.
Không phải ngã.
Ánh mắt nó vẫn bám cứng gương mặt tôi như bằng cái nhìn đăm đăm đó không cho tôi lắc đầu.
Anh vừa đánh nhau với ai à?
Ừ. Tôi xui xị. Biết rằng không thể giấu thằng Tường được, tôi buồn bã nói thêm.
Cũng chẳng phải đánh nhau nữa, chỉ có nó đánh tao thôi.
Tường sa sầm mặt, tôi thấy quai hàm nó bạnh ra.
Đứa nào đánh anh vậy?
Tôi ngần ngừ một thoáng rồi tặc lưỡi.
Thằng Sơn.
Thằng Sơn gấu nhất làng, đứa trẻ nào cũng ngán. Tôi cứ tưởng tên thằng Sơn vừa rời khỏi đôi môi tôi sẽ biến thành cơn bão sợ hãi quét ngang qua mặt Tường. Nhưng Tường làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Nó chỉ hỏi,
thằng Sơn con ba Huấn hả?
Rồi nó nói ngay, không đợi tôi gật đầu, cũng không buồn tìm hiểu tại sao thằng Sơn đánh tôi.
Em sẽ trả thù cho anh.
Tôi chẳng hân hoan chút nào khi nghe Tường tuyên bố trả thù giùm. Lòng tôi cứ ngây ngấy.
Mày trả thù bằng cách nào?
Tường thu nắm đấm.
Em sẽ đánh nó.
Đánh cái móc xì. Tôi nhún vai ngán ngẩm.
Nó to như cái cột đình. Cả tao lẫn mày cùng xông vào cũng chẳng ăn thua gì.
Anh đừng lo. Dùng sức không được thì mình dùng mưu.
Tường chớp mắt nói vừa đặt tay lên vai tôi như để truyền sang cho tôi vài gam can đảm.
Rồi nó nghiêm trang dặn, y hệt một ông anh dặn dò một đứa em.
Hôm nay mình chưa thể đụng độ nó được. Chờ khi nào mặt mày lành lặn rồi, anh tìm cách dụ nó ra ngoài đồng trống. Hai anh em mình sẽ đập nó.
Câu chuyện số 33. Thằng Tường ra tay.
Lúc đầu tôi định dụ thằng Sơn ra Nghĩa Trang, nhưng Nghĩa Trang quá trống trải, đánh nhau thế nào cũng có người bắt gặp. Trong số những người có thể nhìn thấy cảnh đánh nhau dĩ nhiên có cả mẹ tôi. Thậm chí mẹ tôi rất có thể là khán giả đầu tiên vì nhà tôi ở kế Nghĩa Trang.
Suy đi tính lại, tôi rủ thằng Sơn ra bãi cỏ đằng sau nhà ông Cả Hớn. Nhà ông Cả Hớn trước khi bị sập, tức là trước khi ông xui xẻo trúng số độc đắc, tứ bề trống hoác. Nhưng khi dựng lại nhà sẵn một công đôi chuyện, ông dùng mấy tấm cót quay kín khu vườn rau sau nhà để ngăn gà lợn vào phá phách.
Đánh nhau ở bãi cỏ tùm đó chắc chắn không ai nhìn thấy. Dù thằng Sơn thì dễ thôi. Tôi nói,
tao nghĩ lại rồi, tao và mày tìm chỗ kín đáo nói chuyện con Mận.
Là nó hớn hở đi theo ngay, chẳng mảy may ngờ vực. Nó chỉ hơi chột dạ khi thấy thằng Tường có mặt sẵn ở đó. Nhưng là đứa gan lì lại tự tin nó thừa sức chấp hai anh em tôi. Sơn chỉ thoáng biến sắc rồi nó trấn tĩnh ngay. Nó lừ mắt nhìn Tường thăm dò.
Sao mày cũng ở đây?
Chuyện chị Mận có liên quan đến em mà.
Tường tươi tỉnh đáp và chậm rãi tiến lại gần thằng Sơn.
Liên quan? Sơn nhíu mày, chưa kịp hỏi dứt câu, thằng Tường đã thình lình nhảy sổ tới và ôm cứng lấy nó.
Đập nó đi anh hai.
Tường vừa siết chặt cổ thằng Sơn vừa la lớn. Tôi bay vào, vung tay nện thình thịch lên tấm lưng to bè của thằng Sơn, cảm thấy như đang đấm vào một tấm phản bọc da trâu. Thằng Sơn sau phút bất ngờ, mím môi mím lợi cố gỡ tay Tường ra. Nhưng thằng oắt bám quá chặt, thằng Sơn lại bị mất thế nên loay hoay một hồi vẫn không làm sao thoát được cái ghì của Tường. Cuối cùng nó nghĩ ra đòn hiểm, nó không cố gỡ thằng oắt ra nữa mà lòn tay xuống phía dưới cù vào hai bên hông Tường. Tường bị nhột, la oai oái và lập tức buông tay. Như để trút giận, mặc kệ tôi đang đấm thùm thụp lên lưng nó, mà những cú đấm của tôi chắc cũng chẳng hề hấn gì nó. Thằng Sơn cứ tóm lấy Tường mà nện, nó vừa quật thẳng cánh vừa gầm gừ. Dám đánh trộm tao nè. Ruột tôi nóng như lửa khi thấy thằng Sơn nghiến răng giả tàn bạo lên đầu lên cổ em tôi. Tôi không thèm đấm vô vọng lên lưng thằng Sơn nữa mà chộp lấy hai tay nó, gồng người giữ chặt. Nhưng sức tôi vốn yếu, thằng Sơn thì chỉ vùng một cái là thoát ra ngay. Không biết thằng Tường có thấy cảnh đó không mà miệng nó cứ hét toáng.
Anh giữ tay nó đi anh hai.
Tôi lại tóm tay thằng Sơn và lại để vụt mất. Đến lần thứ ba thì tôi nghe thằng Sơn kêu ói một tiếng và quýnh quýu đưa hai tay lên bụm mặt.
Đập nó đi anh hai,
thằng Tường hô.
Nó hết thấy đường rồi.
Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã nghe mắt mũi cay xè hắt hơi liền mấy cái. Hóa ra thằng Tường thủ sẵn bột ớt trong túi quần, thừa lúc thằng Sơn sơ hở liền tung ra. Thằng Sơn lúc này như người mù, hai tay quờ quạng, miệng thét be. Nó hấp hái mắt, luống cuống quay người bỏ chạy nhưng vấp liền mấy mô đất ngã dúi dùi. Trong thoáng mắt, tôi và Tường đã đè được nó xuống. Tường ngồi lên chân, tôi cưỡi lên ngực, cứ thế mà đẫm túi bụi. Mặt thằng Sơn lúc này đã xám ngắt, như thể vừa chui ra từ đống tro. Cũng như tôi hôm trước, nó dùng cườm tay che mặt để né đòn. Sơn đã sợ lắm nhưng vẫn còn gân cổ đe.
Tao không bỏ qua cho anh em mày đâu.
Thằng Tường rút ra trong túi quần một cái cắt móng tay. Nó nắm chặt thứ đồ vô hại đó trong lòng bàn tay, để thò một tí kim loại ra ngoài, rồi vén áo thằng Sơn lên và ghí vào bụng thằng này.
Anh biết cái gì đây không anh Sơn?
Nghe lành lạnh chỗ rốn, thằng Sơn vãi mồ hôi, vẻ cứng cỏi lập tức tuột khỏi gương mặt nó. Có vẻ nó cố đừng để hai hàm răng va vào nhau, nhưng tôi vẫn nghe những tiếng lợp cợp lẫn trong câu nói lắp bắp của nó.
Ê, ê, đừng chơi dại nha Tường.
Tường ấn mạnh cái cắt bóng tay.
Không dại khôn gì hết á, thích làm chơi à.
Thằng Sơn run lập cập, mặt nó chuyển qua trắng bệch.
bây giờ thì nó lại giống như vừa chui ra từ một đống vôi.
Đừng chơi ngu, tao mà chết là mày đi tù đó.
Tường cười lạnh.
Trả được thù có đi tù em cũng vui à. Tao và mày có thù oán gì đâu. Anh đụng vô anh hai em tức là đụng vô em, anh hiểu chưa? Anh nghe cho kỹ đây.
Tường gằn giọng, nó nói chậm rãi như để sự hăm dọa có đủ thì giờ ngắm vào đầu thằng Sơn.
Từ hôm nay trở đi, hễ anh đụng vô anh hai em, dù chỉ một sợi lông chân thôi, em cũng sẽ giết chết anh. Anh hiểu chưa?
Hiểu. Thằng Sơn tiếp tục cà lâm. Có lẽ nó không ngờ khắc tinh của nó là một thằng oắt xưa nay nổi tiếng hiền lành như Tường.
Tường nhét cái cắt bóng tay vào túi, đứng lên khỏi chân thằng Sơn, bảo tôi.
Tha cho nó đi, anh hai.
Câu chuyện số 34. Thằng Tường tự nhận mình quen chịu đòn.
Tôi khen Tường khi hai anh em rảo bước trên đường về.
Mày hay thật đấy.
Mưu mẹo thôi. Tôi liếm môi thú nhận.
Tao chả bao giờ nghĩ ra mẹo được như mày. Cứ thấy nó lừng lững bước tới là đầu tao vón cục lại. Chả nghĩ được gì cả.
Những thằng hay cậy khỏe bắt nạt người khác thường là những thằng nhát.
Tường nói như người lớn. Hễ gặp đứa liều là nó nhũng ngay.
Tôi nheo mắt thán phục.
Mày triết lý ghê.
Tường cười hì hì.
Câu này em học được trong sách đó. Thế từ nay thằng Sơn không dám gây sự với tao nữa hả mày?
Tôi hồi hộp hỏi, bụng vẫn chưa hết lo. Mặc dù lúc nãy tôi bắt gặp ánh mắt chết khiếp của thằng Sơn khi Tường ghí cái cắt bóng tay vào bụng nó.
Tường vỗ lưng tôi.
Chắc chắn rồi, anh cứ yên tâm đi.
Đang nói, Tường bỗng kêu oái một tiếng.
Mày sao thế?
Tôi quay phắt lại, thấy thằng oắt đang hạ tay xuống một cách khó khăn.
Không sao.
Tường trấn an tôi, trông như nó cố ép mình đừng nhăn nhó. Rồi thấy tôi nhìn nó chầm chầm, Tường khẽ vung vẩy cánh tay mỉm cười.
Em hết đau rồi, tại khi nãy em cử động đột ngột thôi mà.
Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra trong cuộc ác chiến lúc nãy, từ đầu tới cuối chỉ có Tường bị ăn đòn của thằng Sơn. Nó làm cảm tử quân, xông vào bắt sống giặc, đưa lưng chịu trận. Còn tôi, tính ra tôi chưa ăn quả đấm nào.
Hết đau cái con khỉ.
Tôi mắng Tường và nghe mũi mình cay cay.
Em hết đau thật mà.
Tường nói, lẩn tránh ánh mắt của tôi. Tôi đã tung bụi cỏ dưới chân, hừ mũi.
Khi nãy tao thấy nó giả mày như giả cua, giả thế dập bén hết cả người rồi.
Anh đừng lo, em chịu đòn quen rồi.
Thằng Tường nói giọng thản nhiên, nó nghĩ nó nói vậy sẽ làm tôi yên tâm. Thực ra càng khiến cho tôi thêm bùi ngùi. Nó đẹp trai hơn tôi, ham đọc sách hơn tôi, chịu khó hơn tôi, lại giàu tình cảm hơn tôi. Cái gì nó cũng hơn tôi mà sao số nó hậm hiu quá sức.
Quen gì không quen lại quen chịu đòn. Sao khi nãy mày không ném bột ớt ngay từ đầu?
Tôi rây rứt hỏi.
Như thế thì mày đâu có bị bầm dập.
Ném từ đầu sao được anh hai?
Tường lúc lắc, món tóc dày trước trán.
Lúc nhát thấy em, thằng Sơn đã cảnh giác rồi. Nó nhìn em chầm chập, em cho tay vào túi là nó nghi liền.
Tôi thở dài.
Tôi biết nói gì thêm. Tôi lại đá chân vào không khí.
Mà mày đánh nhau liều mạng thật đấy.